Sư A Di Đà cũng dạy. Do ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumara Thập dịch chữ Ấn Độ ra chữ Hán, ngài Sa Môn Trí Húc giải thích những nghĩa thứ ứ trong kinh. Bồ Tát Giới Đệ Tử Tuệ Nguyện dịch ra chữ Việt Nam. Đây là cuốn sách thứ ba. Sách thứ hai đã nói về quả y báo trong phần khải xứ. Bây giờ bắt đầu nói về quả chính báo trong phần khải tín. Phần kinh văn, Hán văn viết là Xá Rị Phất, Ư Nhữ Ý Vân Hà, Bỉ Phật Hà Cố Hiệu A Di Đà, nghĩa là Xá Rị Phất ơi, ý ông thế nào, Phật kia vì sao hiệu A Di Đà. Đoạn văn trên đây là lời Phật Thích Ca hỏi. Mục đích bộ kinh này là chỉ bày cho thấy rõ cái hạnh tu màu nhiệm là việc trì danh, việc niệm Phật. Cho nên Phật Thích Ca phải đặc biệt nêu ra câu hỏi, rồi ngài lại thích nghĩa rất rõ ràng cái danh hiệu Phật A Di Đà. Ý Phật muốn khiến người nghe phải tin rất sâu cái danh hiệu lớn lao ấy, tâm có muôn vạn công đức, chẳng khá nghĩ bàn hết được, để mình phải nhất tâm trì niệm danh hiệu ấy luôn luôn. Đừng có nghi ngờ gì nữa. Đó là đúng ý Phật. Đoạn văn dưới là lời Phật Thích Ca giải thích nghĩa chữ A Di Đà. Có hai nghĩa. Thứ nhất, trí sáng suốt, tức là quang minh. Nghĩa thứ hai, sống lâu, tức là thọ mệnh. Chữ A Di Đà nguyên tiếng Ấn Độ đọc là Amita, dịch ra chữ Hán là vô lượng, tức chỉ dùng một nghĩa quan và một nghĩa thọ mà thu hút được hết thảy vô lượng nghĩa vào trong. Quan tức là sáng suốt, ánh sáng thì phải sáng khắp cả mười phương, chỗ nào cũng sáng. Thọ là sống lâu thì phải sống mãi suốt ba đời, đời nào cũng vẫn sống. Hai thể chất quan và thọ giao chấp với nhau khắp mười phương, tức là vũ, suốt ba đời, tức là trụ, tức là toàn thể của cả một pháp giới. Đem thể chất tạo ra thân của Phật A Di Đà và tạo ra quốc độ của Phật A Di Đà, cũng tức là đem thể chất mà tạo ra cái danh hiệu Phật A Di Đà. Thế cho nên cái danh hiệu A Di Đà ấy tức là cái lý tính bản giác của chúng sinh. Chấp trì cái danh hiệu ấy tức là đem cái thủy giác hợp vào với bản giác. Thủy giác và bản giác chẳng khác nhau, chúng sinh và Phật chẳng khác nhau, cho nên một niệm cùng ứng hợp với nhau, thì một niệm ấy là Phật. Niệm nào cũng cùng ứng hợp với nhau, thì niệm nào cũng là Phật. Xin mở ngoặc chú thích phần chữ bản giác và thủy giác. Bản giác là cái tâm tính giác ngộ của mình vốn sẵn có từ vô thủy. Thứ hai, thủy giác là cái tâm tính giác ngộ của mình mới bắt đầu tỉnh thức dậy từ giờ phút này. Người niệm Phật cần phải hiểu cái danh hiệu Phật A Di Đà là bản giác, cất tiếng lên niệm Phật A Di Đà là thủy giác. Sau đây là phần thích nghĩa quang minh của Phật. Phần kinh văn, chữ Hán viết là Xá Rị Phất, Bỉ Phật Quang Minh Vô Lượng, Chiếu Thập Phương Quốc, Vô Sở Chướng Ngại, Thị Cố Hiệu Vi A Di Đà. Nghĩa là Xá Rị Phất ơi, Phật kia sáng láng vô cùng vô lượng, soi khắp các nước suốt cả mười phương, không đâu chướng ngại, vì thế nên gọi là A Di Đà. Tâm yếu của hết thảy chư Phật là ở đây. Tâm tính của con người nó im lặng là tịch, mà nó thường soi sáng là chiếu, cho nên nó tạo ra thể chất quang minh là sáng láng. Nay Phật đã chứng thực được triệt để cái thể chất vô lượng của tâm tính, cho nên quang minh của Phật cũng vô lượng, tức là sám khắp cả mười phương không gian, chẳng biết đến đâu là hết. Chư Phật vị nào cũng đã triệt để thực chứng được thể chất của tâm tính, quang minh của vị nào cũng soi khắp mười phương, thì vị nào cũng có thể gọi là vô lượng quang. Nhưng mà trong khi còn tu cái nhân, thì cái nguyện lực của mỗi vị mỗi khác, cho nên phải tùy theo cái nhân duyên ấy mà lập ra cái danh hiệu của mỗi vị. Phật A Di Đà khi trước còn là một vị tỳ khưu tên là Phát Tạng, ngài đã phát ra 48 nguyện, trong có một nguyện là quang minh của ngài phải thường thường soi khắp mười phương. Nay ngài đã thành Phật thì ngài được như nguyện của ngài. Quang minh của pháp thân rộng lớn, không có bến bờ giới hạn nào cả. Quang minh của báo thân cũng cân xứng với tâm tính chân thật. Hai quang minh ấy thì vị Phật nào cũng ngang nhau. Nhưng quang minh của ứng thân thì có vị soi được một do tuần, tức là một dặm khối. Có vị soi được 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm. Có vị soi khắp một thế giới, có vị soi được 10 thế giới, 100 thế giới, 1000 thế giới. Chỉ có Phật A Di Đà là soi được khắp vô lượng thế giới, cho nên đặc biệt có danh hiệu là vô lượng quang. Có thế mới là trong tịnh độ cực lạc. Nhưng ba thân của Phật chẳng phải là một, chẳng phải là khác nhau, bất nhất, bất dị. Chỉ vì muốn cho chúng sinh được đủ bốn lợi ích mà phân được tạo tác ra làm ba. Lại nên hiểu câu vô sở chướng ngại, tức là không đâu chướng ngại, là nói về nhân dân có chướng ngại hay không. Bởi vì những chúng sinh nào cùng với Phật Thế Chuyên đã sâu dày, cho nên Phật quan soi đến đấy thì hết thảy thế gian ở đấy đều được thấy rõ ràng, không hề chướng ngại. Đừng hiểu lầm rằng Phật quan đã soi khắp mười phương thì chẳng cần tụng niệm ai cũng thấy được. Ý nói kẻ nào có duyên với Phật thì Phật quan soi đến mới thấy rõ mà không chướng ngại, còn kẻ vô duyên thì vẫn chướng ngại chẳng thấy gì. Cũng như bài dưới nói nhân dân có duyên với Phật thì sống lâu vô lượng như Phật, còn kẻ vô duyên vẫn già, ốm, chết như thường. Sau đây là cách nghĩa thọ mệnh của Phật. Phần kinh văn, Thám Văn viết là Hữu Xá Lợi Phất, Bỉ Phật thọ mệnh, tập kỳ nhân dân vô lượng vô biên, A Tăng Kỳ Kiếp, cố danh A Di Đà. Nghĩa là, lại còn đây nữa, Xá Lợi Phất ơi, Phật kia cùng với nhân dân của ngài, sống lâu vô cùng, đến bao nhiêu kiếp, không thể kể xiết, vì thế nên gọi là A Di Đà. Tâm tính của con người nó soi sáng là chiếu, mà nó thường yên lặng là tịch, cho nên nó tạo thọ mệnh là sống lâu. Nay Phật đã chứng thực được triệt để cái thể chất vô lượng của tâm tính, cho nên thọ mệnh của Phật cũng vô lượng, tức là sống lâu mãi suốt cả ba thời gian, không biết đến ngày nào là hết. Thọ mệnh của pháp thân không có lúc bắt đầu là vô thủy, không có lúc cùng tận là vô chung. Thọ mệnh của báo thân thì có khởi thủy mà không có chung cùng. Hai thọ mệnh ấy, thời vị Phật nào cũng giống nhau, thì vị nào cũng có thể gọi là vô lượng thọ. Nhưng thọ mệnh của ứng thân thì phải tùy nguyện, tùy cơ của mỗi vị, mà có dài, có ngắn, chẳng giống nhau. Trong 48 nguyện lớn của ngài Phát Tạng, có một nguyện rằng thọ mệnh của Phật và của dân Phật đều phải vô lượng. Nay ngài đã thành Phật thì ngài được như nguyện của ngài, cho nên danh hiệu riêng biệt của ngài là vô lượng thọ. Chữ A Tăng Kỳ là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là vô lượng, vô biên, đều là những danh từ số đếm. Ứng thân đây tuy nói là vô lượng, tức là không có hạn lượng, mà thực ra vẫn có một hạn lượng. Nhưng đã biết ba thân của Phật chẳng phải là một, chẳng phải là khác nhau, bất nhất, bất dị, thì ứng thân của Phật A Di Đà đây cũng có thể là cái thân sống lâu vô lượng, vô lượng thực. Một chữ Phật là một danh từ có nghĩa là lượt qua không nói đến, nghĩa là ở dưới Phật còn có nhiều vị Bồ Tát từ ngôi đẳng giác trở xuống rồi mới đến nhân dân. Một chữ Kỳ là một danh từ có nghĩa là đồng thể, nghĩa là thể chất thọ mệnh của người dân Phật cũng giống như thể chất thọ mệnh của Phật. Vậy ta nên hiểu rằng, cái danh hiệu A-di-đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, đều do căn bản của chúng sinh mà lập ra. Vì rằng chúng sinh với Phật là bình đẳng ngang nhau, thì mới khiến cho người trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà được cái phần chiếu của tâm tính mình cùng với quang minh của Phật dung hòa là một, và được thọ mệnh của mình cùng một thể chất với phần tịch của Phật. Lại còn nữa, vì có cái nghĩa vô lượng quang như thế, cho nên những chúng sinh nào một khi mình đã được sinh sang thế giới cực lạc rồi, tức là mình được sinh vào tất cả các thế giới khác ở các mười phương trong không gian. Mình đã được thấy Phật A Di Đà rồi, tức là mình được thấy hết thảy chư Phật. Mình đã có bản năng độ được thân mình rồi, tức là mình có khả năng độ được hết thảy. Lại cũng vì có cái nghĩa vô lượng thọ như thế, cho nên người dân ở thế giới cực lạc đều là Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, nghĩa là chỉ một lần sinh sang đấy rồi sống lâu mãi cho đến ngày thành Phật, không còn phải sinh đến lần thứ hai. Vậy ta phải biết rằng, ta rời bỏ cái tâm vô lượng quang thọ của ta, nó chỉ hiện ra trong một niệm, tức là một loáng, thì ta chẳng tìm đâu cho có được cái danh hiệu Phật A Di Đà. Và ta rời bỏ cái danh hiệu Phật A Di Đà ra, thì ta cũng chẳng còn cách nào mà chứng thực được triệt để cái tâm vô lượng quang thọ của ta, nó chỉ hiện ra trong một loáng. Tôi cầu nguyện các ngài nên hiểu sâu xa hai nghĩa ấy. Tôi cầu nguyện các ngài nên nghĩ sâu xa hai nghĩa ấy. Đoạn văn kinh dưới đây là Phật Thích Ca thuyết nghĩa Đức Giáo Chủ ở Cực Lạc và các bạn của Giáo Chủ, và cũng là thuyết nghĩa một câu chuyên hiện tại thuyết pháp ở trong phần biệt tự. Phần kinh văn, Thán văn viết là: Xá Hủy Phất, A Di Đà Phật, Thành Phật Dĩ Lai, Ư Kim Thập Kiếp. Là: Xá Hủy Phất ơi, Phật A Di Đà thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Đoạn này là nói Đức Giáo Chủ ở thế giới Cực Lạc tu đã thành Phật. Nhưng nói về pháp thân Phật thì không có nghĩa thành và không có nghĩa bất thành. Thời chẳng nên bàn đến kiếp số. Còn nói về báo thân Phật thì khi nào nhân tu đã tròn, quả tu đã mãn thì gọi là thành. Về ứng thân Phật thì mỗi khi vì chúng sinh mà thị hiện sinh ra thì gọi là thành. Về hai thân này đều có thể bàn đến kiếp số. Trái lại, khi nói pháp thân Phật phải nhờ có đức tu mới hiển lộ ra được thì cũng có thể nói là thành được, và cũng có thể nói là thành từ kiếp nào. Lại khi nói báo thân Phật là thân có sẵn, không phải là mới tu được, và ứng thân Phật giống như bóng trăng in xuống lòng sông, thì cũng không có nghĩa thành và không có nghĩa bất thành, thì cũng chẳng nên bàn đến kiếp số là thành được mấy kiếp rồi. Chỉ có điều mỗi khi chư Phật thành đạo thì vị nào cũng có hai phần, phần bản và phần tích. Bản là căn bản, cội gốc, tích là hình tích, dấu phép. Về phần bản thì chẳng thể nào mà suy lường được. Nay hãy đem phần tích của Phật A-di-đà thể hiện là thành Phật ở cõi Cực Lạc mà nói, thì ba thân của Phật, một thân đã thành là cả ba thân cùng thành, nhưng cũng vẫn hàm cái nghĩa chẳng phải thành, chẳng phải bất thành, mà tạm nói là thành vậy. Xin mở ngoặc chú thích ở đây, nói rằng tu thành Phật mà chính nghĩa thì không có nghĩa thành và cũng không có nghĩa bất thành là thế nào? Bởi vì trong tính đức của con người thì ai ai cũng có sẵn ba thân Phật rồi, chứ không phải bây giờ tu mới thành đâu. Cho nên không có nghĩa thành lại bởi vì tuy có sẵn cả ba thân Phật đấy, nhưng mà phải có tu đức thì mới thành ra được. Thế là nói về tính đức thì không có nghĩa thành, nói về tu đức thì không có nghĩa bất thành mà phải có nghĩa thành. Lại nữa, thọ mệnh của Phật A-di-đà là vô lượng, sống mãi không có hạn lượng nào cả. Thế mà tính ra Ngài thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Mỗi kiếp ta đây là 16.800.000 năm. Mà hiện bây giờ Ngài đang nói Pháp, thế là cái thời gian của Ngài thành Phật chính chưa được một nửa. Chính ý Phật Thích Ca muốn khuyến tất cả các chúng sinh trong ba đời nên cấp tốc cầu đi sinh sang đấy, được thọ mệnh giống như Phật, thì chỉ một lần sinh sang đấy là thành Phật. Lại nữa, ở bài dưới đây nói về Cực Lạc đã có vô số các vị thanh văn, các vị Bồ Tát và các vị Bồ Tát Bổ Xứ đều là những người đã thành tựu trong 10 kiếp vừa qua. Chính ý Phật Thích Ca muốn hiển rõ cho ta biết, những người ở các mười phương suốt ba đời đã đi sinh sang đấy, đã lên ngôi bất thoái rất nhiều và dễ dàng lắm. Phần kinh văn, chữ Hán viết là Hữu Xá Hị Phất, Bỉ Phật Hữu Vô Lượng Vô Biên, Thanh Văn Đệ Tử, Giai A La Hán, Phi Thị Toán Số, Chi Sở Năng Tri, Chi Bồ Tát Chúng, Việt Phục Như Thị. Nghĩa là, lại còn đây nữa, Xá Hị Phất ơi, Phật kia có nhiều đệ tử thanh văn, toàn A La Hán, nhiều lắm, không thể đếm mà biết được, các vị Bồ Tát cũng đang như thế. Thực ra thì các bậc định tính nhị thừa ở các thế giới khác chẳng được sinh sang cõi kia đâu. Chỉ có vị nào trước đã quen tu tập hạnh tiểu thừa mà lúc lâm chung, lúc sắp chết, biết hồi hướng về tâm Bồ Đề, phát ra lời thệ nguyện của Đại Thừa thì mới được sinh. Khi đã sinh được sang Cực Lạc rồi, Phật sẽ tùy cơ mà nói Pháp cho nghe, khiến cho đoạn trừ được kiến hoặc, tức là tà kiến, và tư hoặc, tức là tham sân si mạng nghi, thì gọi là A-la-hán, giống như các vị Bồ Tát ở ngôi thứ bảy về biệt giáo môn. Đã đoạn hết kiến hoặc và tư hoặc rồi, chứ chẳng phải thực là thanh văn đâu. Bởi vì những người tu về hai giáo môn, tạng giáo và thông giáo, thì chẳng được nghe nói đến danh hiệu Phật ở các thế giới khác. Mà nay, những người đã được nghe danh hiệu Phật A-di-đà đã có tâm tín, nguyện, vãng sinh, thì đều là những người có căn cơ thuộc về hai giáo môn, biệt giáo và vương giáo cả. Phần kinh văn nói về kết thị. Xá Hị Phất, Bỉ Phật quốc độ, thành tựu như thị, công đức trang nghiêm. Là Xá Hị Phất này cõi mất Phật kia, chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đấy. Mỗi một đoạn Phật Thích Ca nói xong, Phật lại kết thị một lần, lần này lần thứ tư và lần cuối. Phật cố ý nói đi nói lại mãi để mọi người nghe tin sâu và chắc. Cả Phật và đệ tử Phật là các vị thanh văn và Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc đều nhờ những cái nhân tu, chí nguyện và thực hành của Đức A Di Đà đã tạo thành, mà cũng là những cái quả, một quả đã thành, hết thảy quả đều thành. Vậy thì Phật, Bồ Tát và thanh văn, mỗi người ai ai cũng thấy mình là phi tự, phi tha. Tự tha bất nhị, chẳng phải mình, chẳng phải người khác, cả mình và người khác mà chẳng phải là hai. Cho nên nói rằng đã thành tựu được công đức trang nghiêm như thế là cốt ý khiến người nào có tâm tín nguyện trì niệm danh hiệu Phật thì mỗi một niệm, niệm nào cũng sẽ được thành tựu như thế cả. Từ đây trở lên thêm trùng trùng điều điều vô cùng cực, nói mãi về công đức trang nghiêm đều tổng quy vào một cùng cực là một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, là danh hiệu Phật. Xin mở ngoặc phần chú thích ở đây. Câu này ý nói mình niệm Phật thì thành cho mình và đồng thời cũng thành cho người khác, cũng như Phật A Di Đà đã tu cho mình thành Phật mà đồng thời cho cả chúng sinh thành Phật. Như thế gọi là một quả đã thành, hết thảy quả đều thành. Nhất thành, nhất thiết thành. Chính tâm có ba phần. Phần thứ nhất giải bày rất rộng quả y báo và chính báo, rất màu nhiệm ở quả đất bên kia, để khải tính mở lòng tim, đến đây là hết. Xin nhắc sơ lược về đại ý những đoạn đã nói qua, tức là chính tông có ba phần: tín, nguyện và hạnh. Thì đã nói hết phần tín, bây giờ bắt đầu nói sang phần thứ hai là nguyện, tức là phát nguyện. Dưới đây là phần chính tông thứ hai, đặc biệt khuyên chúng sinh nên cầu đi sinh vào quả đất ấy để cho chúng sinh phát nguyện, tức là phát khởi chí nguyện bằng lời thề nguyện. Đoạn văn kinh này có hai ý nghĩa. Một là ý thị cho thấy rõ cái nhân và cái duyên trên hết. Hai là đặc biệt khuyên đi sinh sống ở tịnh độ, nơi trong sạch hơn hết. Bài này quan hệ rất lớn cho người tu. Dù rằng được mang cả ác nghiệp mà đi sinh sống ở đấy, được rẽ ngang ra khỏi tam giới, được sinh sống ở cõi đồng cư mà có đủ bốn tịnh độ, được Phật mở cho nghe pháp luân của cả bốn giáo môn, được làm thân chúng sinh sống ở bốn tịnh độ hoàn toàn, được thấy đủ cả ba thân Phật, được chứng đủ cả ba ngôi bất thoái, được làm người dân chỉ một lần sinh sang đấy là thành Phật, như thế là bao nhiêu công đức tuyệt vời hơn hết. Hoàn toàn ở các trong bài này, Phật đã chỉ điểm ít thị cho thấy rõ thì mình nên nghiên cứu cho thực kỹ càng chính đáng. Phần kinh văn nói về cái nhân và cái duyên trên hết, hữu xá hữu phất, tức là quốc độ chúng sinh sinh giả, giai thị a bệ bạc ký, thì trung đa hữu, nhất sinh bổ xứ, thì số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đảng khả dĩ, vô lượng vô biên a tăng tùy thuyết. Nghĩa là, lại còn đây nữa, xá hữu phất ơi, cõi nhất cực lạc, chúng sinh sang đấy đều là những bậc a bệ bạc ký, trong có nhiều vị nhất sinh bổ xứ, số sinh sang đấy rất nhiều, không thể đếm mà biết được, chỉ có thể nói là nhiều vô số, vô lượng vô biên. Chữ a bệ bạc ký nguyên tiếng Ấn Độ đọc là avarati, chữ Hán là bất thoái, chẳng lùi xuống, có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất, vị bất thoái là đã giữ vào địa vị tứ thánh rồi, chẳng xa đọa xuống địa vị lục phàm nữa. Nghĩa thứ hai, hạnh bất thoái là đã tu hạnh Bồ Tát thường hóa độ chúng sinh, chẳng xa đọa xuống địa vị nhị thừa nữa. Nghĩa thứ ba, niệm bất thoái là tâm tâm niệm niệm giờ phút nào cũng như dòng nước chảy vào bể tát bà nhã, tức là bể nhất thiết trí. Nếu đem so sánh với người tu được ngôi bất thoái ở trong quả đất này, thì quả thứ nhất của Tạng giáo, ngôi địa thứ nhất của Thông giáo, ngôi trụ thứ bảy của Biệt giáo và ngôi trụ thứ nhất của Viên giáo đều gọi là vị bất thoái. Xin chú thích, chữ trụ ở đây có lẽ nhầm, tiếng thì phải hơn, vì ở dưới nói ngôi trụ thứ nhất của Viên giáo đã là niệm bất thoái. Các vị Bồ Tát của Thông giáo, ngôi hạnh thứ 10 của Biệt giáo và ngôi tín thứ 10 của Viên giáo đều gọi là hạnh bất thoái. Ngôi địa thứ nhất của Biệt giáo và ngôi trụ thứ nhất của Viên giáo đều gọi là niệm bất thoái. Nơi ở tịnh độ thì những người phạm tội ngũ nghịch, thập ác, mỗi ngày chỉ tâm niệm 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cho đến lúc sắp chết đã thành công, thì được mang cả ác nghiệp mà đi sinh vào phẩm hạ hạ ở cõi đồng cư, cũng đã được ở ba ngôi bất thoái. Nhưng theo đường lối của các giáo môn, thì nếu là phàm phu, tức là lục phàm, thời chẳng phải ngang hàng được với quả thứ nhất của Phạm giáo. Nếu là bậc nhị thừa, thời chẳng phải ngang hàng với bậc Bồ Tát. Nếu là tính dị sinh, tức là tính lục phàm, thời chẳng phải ngang hàng với tính đồng sinh, tức là tính tứ thánh. Lại nữa, ở ngôi niệm bất thoái thì chẳng còn là loại dị sinh nữa, tức là loài phàm phu. Ở ngôi hạnh bất thoái thì chẳng phải là bậc mới thấy đạo. Ở ngôi vị bất thoái thì chẳng phải là người dân. Ở ngôi dưới mà nói vượt lên ngôi trên thì thành tội đại vọng ngữ. Có tiếng bước sang ngôi mới thì mới bỏ được cái tên gọi ở ngôi cũ. Chỉ có người tu tịnh độ ở cõi đồng cư bên cực lạc thì không thế. Hết thảy các ngôi đều chẳng phải, hết thảy các ngôi đều phải. Trong tịnh độ cực lạc phải đúng như thế, đúng như thế. Các cõi Phật khác ở khắp mười phương đều không có danh tướng như thế, không có địa vị như thế, không có pháp môn như thế. Nếu chẳng có sự chứng thực được tâm tính đến cực điểm, chẳng có công to truyền niệm danh hiệu Phật, chẳng có nguyện lớn của Phật A Di Đà, thì làm gì có được những danh tướng, địa vị, pháp môn lạ như thế? Chữ nhất sinh bổ xứ là một tên riêng của một Bồ Tát. Ngang hàng với Bồ Tát Di Lạc, Bồ Tát Quán Thế Âm, nghĩa là vị ấy chỉ một lần sinh ở đấy là được bổ lên ngôi Phật. Thế thì người dân ở cực lạc hết thảy đều là người nhất sinh thành Phật. Người nào cũng quyết là thực chứng ngôi nhất sinh bổ xứ. Cho nên Phật Thích Ca nói rằng, trong số những người sinh sang đấy, có rất nhiều người thượng thiện nhân như thế, chẳng khá đếm mà biết được. Lại nữa, các thời kỳ giáo hóa trong một đời của Đức Thích Ca, chỉ có một thời kỳ nói kinh Hoa Nghiêm là nói rõ cái nghĩa nhất sinh viên mãn. Thế mà cái mầm nhân đã tạo ra kết quả nhất sinh viên mãn ấy thì lại chính là 10 nguyện lớn ở trong phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện, là phẩm cuối của bộ kinh ấy, mà rút lại là chỉ đường cho người tu về cõi an dưỡng, là cõi cực lạc Tây Phương. Rõ rằng Ngài Phổ Hiền cũng đem pháp tu tình độ này mà khuyến tiến các vị tăng chúng ở Hải Hội Hoa Tạng. Than ôi, cái lệ cả phàm phu lên ngôi bổ xứ là một khởi xướng luận bàn lạ lắm, cao lắm, chẳng thể suy lượng được. Là cách dạy tu trong kinh Hoa Nghiêm lại ở ngay trong bộ kinh này, thế mà thiên hạ xưa nay tin thì ít, nghi thì nhiều, lời càng dặm, nghĩa càng tối. Vậy tôi chỉ còn một cách là mổ tim lấy máu ra để các ngài rõ mà thôi, không còn có cách nào hơn nữa. Xin mở ngoặc chú thích ở đây. Chữ nhất sinh viên mãn có nghĩa là chỉ một đời là tu trọn vẹn đầy đủ được thành Phật. Phần kinh văn đặc biệt khuyên người đi sinh sống ở tịnh độ. Xá Bị Phất, chúng sinh văn giả ưng đương phát nguyện, nguyện sinh Bỉ Quốc, sở dĩ giả hà đắc giữ như thị, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Nghĩa là Xá Bị Phất ơi, chúng sinh nghe rồi thì nên phát nguyện, nguyện sinh sang đấy. Là vì làm sao? Vì sinh sang đấy được cùng các vị thượng thiện như thế cùng họp một nơi. Xin đọc lại có phần trong ngoặc như thế này: đắc giữ như thị, trong ngoặc bất thả toán số nhất sinh bổ xứ, nghĩa là được cùng các vị. Các vị ở đây là các vị nhất sinh bổ xứ nhiều lắm chẳng thể đếm được. Bài trước nói có nhiều các vị A-la-hán và Bồ-tát thì chỉ có thể gọi là thiện nhân. Bài này nói toàn các vị nhất sinh bổ xứ đã lên tới địa vị trồng nhân tới cực điểm rồi, cho nên được gọi là thượng thiện nhân. Số ấy rất nhiều, cho nên nói là chư thượng thiện nhân. Chữ câu hội nhất xứ nghĩa là cùng họp một nơi, thì cũng như nói phàm thánh đồng tư, nghĩa là phàm và thánh cùng ở với nhau. Nhưng nói về những chỗ đồng cư tầm thường thì có khi các vị thánh thực vì trước trước có nghiệp ác mà phải ở cùng. Có khi là các vị thánh quyền giả chỉ vì chứng nguyện đại từ bi mà phải ở cùng. Vì thế mà những phàm phu mới được cùng với các vị thánh nhân ấy cùng ở một chỗ. Nhưng đến khi các vị thực thánh đã trọn đời, các vị quyền thánh đã hết cơ duyên, thì kẻ lên người xuống là cách nhau xa, kẻ khổ người vui là khác nhau hẳn. Như thế thì chỉ giả tạm đồng cư, nghĩa là mau chóng như lửa đá sáng điện, chứ chẳng phải là rốt ráo đồng cư. Lại nữa, ở trong trời đất này
người được thấy được nghe các thánh rất ít. May mà được thấy được nghe các ngài, nhưng được thân cận ở luôn với các ngài thì lại ít lắm. Lại nữa, khi Phật tại thế, các vị thánh nhân chưa có nhiều như Ngọc Báo, như Đền Lành, nhưng cũng chẳng làm gì có nhiều ở khắp cả nước như các vị sao, như hạt bụi nhỏ. Lại nữa, chỗ ở với các ngài tuy là đồng, mà việc các ngài đang làm và đã làm xong thì chẳng đồng tí nào. Ngày nay, chúng ta cùng tu một tịnh nghiệp, tức là nghiệp niệm Phật, là nghiệp vô lậu bất tư nghị, là nghiệp không có phiền não, tham sân si mạn nghi tà kiến, là nghiệp có nhiều thiện căn làm nhân, có nhiều phúc đức làm duyên. Tu một nghiệp ấy mà cảm ứng cùng được hội hợp với nhau một nơi, tức là ở cõi tịnh độ đồng cư bên Cực Lạc, cùng làm thầy làm bạn như anh như em với nhau, cùng vượt hết vô minh, cùng lên ngôi diệu giác. Thế là cả chúng sinh phàm phu hạ liệt mà đã được ở trong hàng niệm bất thoái rồi, thì là đã vượt lên được, lên trên hết 41 ngôi Bồ Tát còn ở địa vị trần nhân. Thầy nhớ bảo mình là phàm phu, thì phàm phu này chẳng phải đi làm cái loài dị sinh nữa, mà hẳn được bổ lên ngôi Phật như ngài Quán Thế Âm, ngài Đại Thế Chí không khác. Nhớ bảo mình đã là ngôi nhất sinh bổ xứ rồi mà vẫn mang cái tên gọi là phàm phu cũng được, chẳng cần phải mang cái tên là Đẳng Giác Bồ Tát. Tất cả những lại lùng như thế mới là tông tịnh độ Cực Lạc, thì các giáo môn khác đều chẳng thấy có được, các cõi Phật khác đều chẳng sánh kịp. Vậy ta nên biết cái nhân duyên đại sự của loài người chúng ta là cái cửa ải đi sang cõi đồng cư, một cửa ải rất khó lòng để thoát được. Câu này rất thiết thực. Chỉ có cõi đồng cư ở Cực Lạc là vượt lên trên hết các cõi đồng cư khác ở khắp mười phương. Ta có hiểu suốt được như thế thì mới tin sâu được sức mạnh của lời nguyện của Phật A Di Đà, có tin sâu được sức Phật mới tin sâu được công đức của danh hiệu Phật. Có tin sâu được việc trì niệm danh hiệu Phật mới tin sâu được cái tâm tính của con người ta, nó vốn là cái chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Có đủ mọi cái tin sâu như thế mới phát ra được thể nguyện lớn lao. Trong bài này có hai chữ ưng đương là phải nên, tức là chỉ vào hai chữ thâm tín là tin sâu. Vậy thâm tín tới phát nguyện, tức là tâm vô thượng bồ đề đấy. Hợp hai cái tín và nguyện ấy lại, đích là cái tiên chỉ nam đưa mình đi sinh sống ở nơi rất trong sạch, nơi tịnh độ. Bởi đó mà việc trì niệm danh hiệu Phật mới là việc tu hành chính đáng. Nếu tín và nguyện của mình rất kiên cố, thì lúc lâm chung, tức là lúc sắp chết, chỉ 10 niệm hoặc 1 niệm cũng quyết định được sinh sang tịnh độ. Còn những người đã không có tín và nguyện, thì chỉ có đem danh hiệu Phật ra mà niệm luôn luôn khít thình thịch, giống như một bức tường vàng, vách sắt, gió thổi chẳng vào, mưa hắt chẳng ướt, thì người ấy cũng chẳng có lý gì mà được vãng sinh. Xin mở ngoặc chú thích ở đây. Ở đời có một hạng người chỉ có niệm Phật để đè nén vọng tưởng thôi, chẳng biết cầu vãng sinh, cho nên phải hết sức nói vỡ ra cái nghĩa này. Người tu cái nghiệp trong sạch, tức là tịnh nghiệp, mà không biết những nghĩa này thì chẳng có kết quả. Kinh Đại Bản A Di Đà cũng lấy việc phát bồ đề nguyện làm thiết yếu, chính là giống với bài này cùng một nghĩa.
Thank you.